bây giờ á thì nói về tới cái nghĩa mà gọi là tòa ngồi, không? Tất nhiên là bây giờ thì ông hỏi ngài Văn Thù, vậy chứ ngài đã từng cái là dạo đi nơi cái là vô lượng vô số cõi Phật rồi, thì vậy là ngài có thấy ở những cái cõi đó, những cái cõi Phật đó, trong đó có cái cõi nào mà có những cái tòa sư tử mà nó thành tựu được những công đức mà nó tốt đẹp hơn hết à? Thì ngài Văn Thù mà chưa lại ngài mới nói là ở phương Đông mà qua 36 hàng hà xa cõi nước á, thì có thế giới tên là Tu Di Tướng, Đức Phật hiệu là Tu Di Đăng Vương à, Đức Phật đó nghĩa là đang hiện tại đây, thì Đức Phật thân là tới cao lớn là 84.000 do tuần, tòa sư tử cũng cao lớn 84.000 do tuần như vậy, và rất là trang nghiêm tốt đẹp bậc nhất à. Thì ông Di Ma Cật ông ấy dùng cái sức gọi là thần thông à, nhưng mà khi ông dùng cái sức thần thông rồi á, thì liền khi đó thì Đức Phật ở nơi cõi kia à, khiến cho 32.000 tòa sư tử à, nghĩa là cao rộng mà trang nghiêm tốt đẹp đến vào trong nhà của ông à, tất nhiên là ông dùng cái sức thần thông, nhưng mà nó cũng cảm đến Phật kia à, Đức Phật kia mới khiến cho cái tòa đó đến vào trong nhà của ông à. À, thì như vậy à, các vị Bồ Tát và các vị đại đệ tử à, tứ thiên vương vân thấy cái việc đó cho là cái việc gọi là chưa từng có à, bởi vì nghĩa là ở trong cái thất nhỏ này bây giờ nó rộng lớn, nó bao chứa hết cả gọi là 32.000 tòa sư tử như vậy mà nó không có ngăn ngại gì hết, mà ở trong thành Tỳ Gia Ly này cũng như là trong cái cõi tứ thiên hạ ở nơi Diêm Bồ Đề cũng không có chật hẹp à, à, vẫn là thấy như cũ thôi, chứ không có hoại cái tướng của à, của cái tướng mà gọi là hiện tại à. Thì như vậy đó là để cho mình thấy à, rõ cái gọi là cái ý nghĩa à, gọi là bất khả tư nghị, nghĩa là trong cái thất nhỏ mà lại chứa nghĩa là 32.000 cái tòa sư tử, mà tòa sư tử mỗi một tòa vậy đó thì nghĩa là nó cao rộng tới nghĩa là 84.000 do tuần à, thì có thể là nó còn gấp mấy lần cái thành Tỳ Gia Ly nữa, một tòa vậy đó nó gấp mấy lần cái thành Tỳ Gia Ly nữa à, mà như vậy mà cái thành Tỳ Gia Ly nó cũng không có chật hẹp gì được trở lại à, thì ở đây là để cho nó thấy đây là ngoài cái sức gọi là tưởng tượng, cái sức mà suy nghĩ của thường tình à, bởi vì ông mình hiểu rõ trước á, thì ông Di Ma Cật tất nhiên là để nói lên cái nghĩa gọi là tâm thanh tịnh, bởi vì Di Ma Cật là tịnh danh, tịnh danh là tâm thanh tịnh, khi mà tâm thanh tịnh á, thì nó có diệu dụng không có lường à, nghĩa là ở trong cái tâm thanh tịnh đó nó sẽ phát ra những cái diệu dụng, nó không có tính đường nổi, cho nên ông ở đây dùng thần lực thì liền cảm đến Đức Phật kia khiến tòa đến à, nó không có cái sự gọi là ngăn cách là xa hay gần à, rồi lớn rồi nhỏ cũng đều vô ngại à, không có bị cái tướng lớn nhỏ nó ngăn che mà à, đạt được cái gọi là cái tướng, mọi cái tướng đều là như quyển thôi, không có thật thì nó không có bị ngăn ngại. Còn nếu mình còn thấy cái tướng mà nó cố định mà lớn là thật lớn, nhỏ là thật nhỏ, thì dĩ nhiên là nó có ngăn ngại. Mà cái chỗ này á, mình nếu mà cách đây cái chừng 200-300 năm thì mình nghe thì mình thấy nó cũng khó tin, nhưng mà bây giờ á, với cái trình độ khoa học bây giờ thì mình thấy nó có những cái mà mình thấy nó cũng hơi gần như vậy rồi. Trong một cái dĩa di tính đâu bao nhiêu mà nó chứa cả Đại Tạng Kinh nè, phải không? Trong cái dĩa di tính đó nó đâu bao nhiêu, nó có nhỏ chút xíu thôi nhưng mà nó chứa cả Đại Tạng Kinh à, thì vậy là trong cái nhỏ có chút xíu vào nó chứa như vậy, thì mình thấy khoa học từ từ nó cũng làm sáng tỏ lên những cái điều mà trong xưa trong kinh nói, thì mình thấy rõ, thành ra chuyện đó không phải là chuyện không thể có à, nhưng mà chẳng qua là cái với cái trình độ, với con mắt của mình chưa có đến trình độ đó cho nên mình chưa thấy hết à. Thì như vậy đó, mà khi để thấy rõ, khi mà mình hiểu được cái nghĩa à, tự nhiên là thấy được cái lý, đạt được cái lý thể là tất cả pháp đều là không thật thì không còn kẹt nơi cái tướng lớn nhỏ, thì tự nhiên là thấy được nơi cái tánh gọi là cái tánh không của các pháp, thì thấy rằng dù lớn dù nhỏ thì nó cũng vẫn không có cái gọi là cái ngăn ngại nhau. Cho nên ở đây rồi ông Di Ma Cật ông mới mời ngài Văn Thù Sư Lợi cùng các vị Bồ Tát thượng nhân đến tòa ngồi, nhưng mà muốn lên tòa ngồi đó thì phải hiện thân cũng ngang bằng với cái tòa đó thì mới ngồi được. Thì các vị Bồ Tát mà có cái sức thần thông á, thì liền tự biến thân mình lớn lên, nghĩa là cao lớn 84.000 do tầng, thì ngồi ở trên tòa sư tử dễ dàng. Nhưng mà các vị Bồ Tát mới phát tâm và các vị thanh văn đệ tử thì không có lên được. Mà không lên được thì ông Di Ma Cật ông mới bảo là phải làm lễ Đức Tu Di Đăng Vương Như Lai thì mới có thể lên ngồi được. Thì những vị này làm lễ, làm lễ Đức Tu Di Đăng Vương Đăng Vương Như Lai xong thì liền được ngồi trên tòa chư tử. Cho nên thì như vậy đó, để thấy rằng đây cũng là một cái ý nghĩa gọi là nó thâm thí. Bởi vì cái tòa sư tử mà nó cao rộng như vậy á, thì nó vừa là biểu trưng cái ý nghĩa là cái tòa pháp nữa, chứ không phải là cái tòa bằng hình tướng thôi, mà là cái tòa pháp. Cũng như Kinh Pháp Hoa gọi là ngồi tòa Như Lai đó, thì tất nhiên là đó là phải ngồi, tức là ngồi tòa pháp không. Mà muốn được lên ngồi cái tòa pháp không đó, hay là ở đây là cái tòa mà gọi là bất nhị ở trong này, thì muốn lên đó thì phải quên cái tâm là phân biệt. Ở đây thì Bồ Tát có thần thông mà tâm đã tương ứng, tâm mà đã tương ứng được với cái chỗ này thì các ngài được tự tại nên ngồi dễ dàng. Nhưng mà các vị Bồ Tát mới phát tâm và các hàng thanh văn thì tuy mắt thấy cái việc này á, nó rõ ràng trước mắt đó thôi, thấy cái việc mà gọi là bất khả tư nghị đó, nghĩa là những cái tòa lớn như vậy rồi nó ở vào trong cái thất nhỏ như vậy mà nó vẫn không có chật hẹp gì, nó không có làm gọi là phá hoại các cái tướng của thế gian bên ngoài nữa, thì thấy cái việc đó rõ ràng, thấy tòa đó cũng rõ ràng, nhưng mà không lên được, cần phải lễ Phật mới lên được. Để muốn nói lên là phải nương cái sức phương tiện gia bị của Phật thì mới lên được, bởi tự mình chưa có cái sức lực. Thì như vậy nghĩa là mình đừng có nghĩ rằng khi mình thấy mình hiểu đó là được liền, không, khi thấy hiểu nhưng mà sức mình nó chưa có, cho nên là thấy tòa đó mà ngồi chưa được, phải có cái sức thầm cảm với Phật kia thì mới lên được. Mà cái sức thầm cảm đó thì tất nhiên là giống cũng như là trong kinh bài kệ kinh Quan Nghiêm mà có cái câu là sao, năng lễ sợ lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao mới năng tư nghị. Tất nhiên là cái năng lễ là mình, sợ lễ là Phật. Đối với hai cái năng lễ sợ lễ đó thấu suốt rõ là tánh không, tánh anh vắng lặng, không có kẹt nơi mình, không có kẹt nơi người, nơi mình, nơi Phật bên ngoài. Thì như vậy trong cái thấy rõ năng sợ nó đều xong đó, thì trong cái không không tịch đó nó sẽ có cái sức gọi là thầm cảm mà không thể nghĩ bàn được. Còn thấy nghĩa là mình thật, người thật, thì nó còn có những cái ngăn ngại, cũng như còn có cái tâm mà muốn lên tòa ngồi á, mà khi mà còn có tâm muốn lên tòa ngồi đó thì tất nhiên là không lên được. Bởi vì còn có tâm muốn lên thì như vậy đó là còn thấy có mình khác, có tòa khác, hai cái nó còn ngăn cách, cho nên chưa lên được, nên còn cách biệt. Vậy khi mà ở đây thì ngài Xá Lợi Phất khi mà lên ngồi được tòa rồi á, thì ngài mới khen thật là cái việc gọi là chưa từng có, không? Ở trong một cái thất nhỏ như vậy mà nó chứa những cái tòa lớn như vậy, mà ở thành Tỳ Gia Ly nó cũng không có ngăn ngại, rồi những cái thành ấp xóm làng, những cái cung điện của trời rồng ở bên ngoài nó cũng không có bị chật hẹp. Thì bây giờ ông Di Ma Cật ông mới nhân đó ông mới nói đến cái nghĩa gọi là chư Phật Bồ Tát mà có cái pháp gọi là giải thoát bất khả tư nghị. Thì đây là cái pháp giải thoát bất khả tư nghị, nghĩa là Bồ Tát mà trụ ở trong cái giải thoát đó thì có thể nghe là đem cái núi Tu Di mà cao rộng nhét vào trong hạt cải mà cũng không có thêm bớt. Núi Tu Di thì cái tướng trạng của nó cũng vẫn như cũ, cũng như là những cái cõi trời Tứ Thiên Vương, cõi trời Đao Lợi cũng không có hay, không có biết mình đã vào trong hạt cải nữa. Đó. Chỉ có những người mà gọi là đáng được độ, tức những người mà ở trong cảnh đó, thì mới thấy được núi Tu Di vào trong hạt cải thôi. À. À. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà gọi là thấy nó ngoài cái chức gọi là tưởng tượng hiểu biết của mình. À. Mà ở trong nhà thiền lâu lâu cũng có nói đó, là đem núi Tu Di mà nhét trong hạt cải. À. Thì như vậy thì làm sao mà mình có thể tin nổi. À. À, nhưng mà ở đây như là nãy đã nói đó, nếu mình thấu suốt được cái tánh không của các pháp á, thì thấy không có gì ngăn ngại hết. À, cái tánh không của núi Tu Di và tánh không của hạt cải, hai cái tánh không đâu có lớn nhỏ, nó cũng vừa khích nhau đó. Cho nên là nếu rõ là cái tánh không đó thì thấy rõ ngay là núi Tu Di và hạt cải không có lớn không có nhỏ. Thì tất nhiên là không có hoại cái tướng của thế gian bên ngoài mà gọi là bàn thật tướng, nghĩa là nói đến thật tướng mà không có hoại những cái tướng thế gian. Đó là nói theo cái lý tánh không. Bây giờ nói thêm một cái ý nữa, thí dụ cũng như mình bây giờ á, bây giờ mấy mình đại khởi một cái niệm về núi Tu Di, khởi cái niệm về núi Tu Di thì cái niệm đó nó to nó lớn bằng núi Tu Di. Nhưng bây giờ cái rút cái niệm mà rút lại cái niệm về hạt cải thì bây giờ cái niệm đó nó lại chỉ nhỏ bằng hạt cải. Thì như vậy cái niệm nó to bằng cái núi Tu Di và cái niệm nó nhỏ bằng hạt cải, thì hai cái niệm đó nó có lớn hay nhỏ gì? Khi mà nó cái niệm nó nhỏ bằng hạt cải á, thì cái đâu phải là nó rút cái núi Tu Di và nó tốp lại bằng hạt cải. Thì như vậy mình thấy rõ, đạt được trong cái lý đó thì mình thấy cái chuyện mà gọi là cái tướng lớn nhỏ này không còn có che đậy mình được nữa, mà chỉ thấy cái tướng lớn nhỏ chỉ là cái giả tướng duyên hợp thôi, không có thật, không kẹt nơi cái tướng bên ngoài để mình sôi lại mình. Đây là để cho mình chuyển vật trở về mình, chứ không có bị kẹt theo cái tướng ở bên ngoài. Thì vậy khi mà mình chuyển về mình, rõ được trong cái gọi là cái tự thể, nơi tự tâm của mình, thì bây giờ nó liền suốt qua những cái tướng trạng bên ngoài, những cái tướng lớn nhỏ bên ngoài, không còn bị những cái tướng trạng đó nó che lấp, nó che đậy mình nữa. Thì vậy mới gọi là cái người đạt cái lý chân thật. Cái này gọi là cũng như mình khi mà mình nằm chiêm bao á, cũng vậy. Lúc mà nằm chiêm bao á, trong khi chiêm bao đó, mình có thể là mình thấy cả một những cái thế giới đầy dẫy ở trong đó, không? Cả thế giới đủ ở trong đó hết. Nhưng mà khi mà tỉnh dậy á, thì cái thế giới đó ở đâu? Nó có hơn gì hạt cải không? Cả thế giới mình thấy trong chiêm bao đó. Cho nên hiểu được cái lý này thì mình thấy, tuy là mình chưa đạt được cái cảnh đó, nhưng mình hiểu được cái lý nó rõ ràng như vậy, cũng không có nghi. Và như vậy thì để cho thấy rằng khi mà mình thấy rõ ràng như vậy đó, thì mình hiểu được cái lý đó thì mình tin chắc rõ ràng. Nhưng mà có điều là cái người ngoài cuộc thì lại mù mịt. Mình thấy rõ cái lý đó như vậy, nhưng mà cái người ngoài cuộc thì lại mù mịt. Cho nên nơi kinh mới nói rằng là chỉ người đáng được độ thì mới thấy thôi. Rồi thêm cái nữa là đem biển cả, mà nước ở biển cả, có bốn biển cả đó, mà cho vào trong lỗ chân lông thì nó cũng đồng với cái ý trên. Tất nhiên là lớn nhỏ nó cũng vô ngại, không có hai. Thì giống như là ở trong tính tâm minh mà nói rằng là rất lớn mà đồng nhỏ, rất nhỏ đồng lớn. Tức là nó đây là chỉ cho cái ý là quên bật cả cái cảnh giới bên ngoài, cũng như là cái ranh giới lớn nhỏ có không ở bên ngoài, để mà trở về cái tự tâm nó chẳng gì hết. Rồi bước lấy cả cái cõi tam thiên đại thiên, mà cũng nhanh cũng như là cái vòng quay của cái người thợ gốm đặt ở trong lòng bàn tay, rồi ném ra ngoài cả hàng xa thế giới mà chúng sanh ở trong đó cũng không có hay biết gì hết. Rồi đem đặt về chỗ cũ thì chúng sanh cũng không có nghĩ rằng có cái tưởng là mình có qua lại gì hết. Đó, thì đây là muốn hiển cái nghĩa là động tịnh cũng là nhất như thôi. Cũng là chuyển vật bên ngoài về nơi chính mình. Chứ không thấy có một vật mà ngoài tâm, tất cả vật chuyển về mình, cho nên là cái chuyện gọi là động tĩnh hay cái chuyện mà những cái vật ngoài đó không có cái gì mà ngăn ngại chướng ngại hết. Cũng không thấy có động có tĩnh, nó bị cái động cái tĩnh nó làm hay là chi phối nữa. Rồi kéo dài nghĩa là 7 ngày ra làm một kiếp, rồi rút ngắn một kiếp làm 7 ngày. Thì đây nghĩa là coi như là cái gọi là cái diệu dụng, mà gọi là cũng là cái ý vượt ngoài thời gian, nghĩa là thời gian cũng không có thật, cũng giống cũng như quyển thôi chứ không có thật. Cũng như là cái trong tính tâm minh mà tổ tăng sáng đó là một niệm mà muôn năm mà một niệm vậy, không có bị lệ thuộc vào thời gian. Cái này thì mình có những cái mục đích công phu rồi thì mình mới thấy rõ chuyện này, thì cũng là chuyện mình dễ tin được chứ không phải là chuyện ngoài mình. Trong khi mình nằm trên bao đó có khi chỉ có 10-15 phút thôi, nhưng mà mình thấy nó trải qua cả một cuộc đời. Có khi trong 10-15 phút đó mình thấy làm đủ việc này việc kia việc nọ, thì giật mình thức dậy thì mới chút xíu thôi. Hoặc là khi mà trong những lúc mà mình ngồi thiền mà yên ổn, tiếng như ngồi thiền mà yên ổn thì có khi ngồi nghĩa là 3-4 tiếng hồ, nhưng mà mình thấy tưởng chừng như thoáng qua chừng nửa tiếng thôi. Thì như vậy là cái thời gian nó cũng không có cố định, không có thật, tùy theo cái gọi là cái tâm trạng, cái tâm tưởng của mình, cũng như là cái theo cái nghiệp lực của mỗi người đó, thì mình thấy cái thời gian nó hoặc dài hoặc ngắn thì tùy theo người, tùy theo cái nghiệp của mỗi người, chứ cũng không có thật. Rồi kế đến là mới nói đến là nghĩa là đem những cái việc mà gọi là trang sức ở tất cả cõi Phật đó, những cái việc mà gọi là tốt đẹp ở tất cả Phật đó gom lại trong một nước mà chỉ cho chúng sanh, cũng như là đem chúng sanh ở tất cả 10 phương cõi Phật mà đặt ở trong bàn tay rồi bay qua cả 10 phương chỉ cho mọi người mà cũng chẳng có động cái chỗ bản xứ. Rồi nghĩa là đem những cái chỗ mà chúng sanh là cúng dường 10 phương chư Phật đó mà khiến cho ở trong một lỗ chân lông mà thấy hết, là cũng như là 10 phương cõi Phật, những cái mặt trời, mặt trăng, ngôi sao cũng đều làm cho ở trong một lỗ chân lông mà thấy hết. Rồi hớp cả những cái gió ở 10 phương vào ở trong miệng của mình mà thân cũng không có tổn hại, cây cỏ cây cối ở ngoài cũng không có bị gãy đổ. Thì đó, đây mấy cái chỗ này á thì lấy cái nhìn của thiền tông á thì mình thấy nó cũng không có cái gì lạ. Tất nhiên là đại hiển cái lý nghĩa là bật suy nghĩ, nghĩa là chỉ mình có thể tự thầm nhận thôi, ngoài cái suy nghĩ. Vì vậy cho nên như là Mã Tổ mà bảo ông Bàn Long Quẩn đó, ông Bàn Long Quẩn mà hỏi Mã Tổ thế nào là người mà chẳng cùng muốn pháp làm bạn, thì Mã Tổ mới bảo rằng ông hớp cạn nước Tây Giang, người ta nói cho ông nghe. Thì như vậy chừng nào hớp cạn nước Tây Giang? Thì như vậy để thấy rằng ở đây là chỗ nó bật cái ngôn ngữ, bật cái suy nghĩ, thì khi mình đến cái chỗ bật ngôn ngữ, bật suy nghĩ đó thì mình sẽ tự mình cảm nhận ngay cái chân lý nó liền hiện tiền nó mình. Thì còn nếu ngay chỗ cái chỗ chân thật đó mình vừa có một chút gì chần chừ, mà vừa có chần chừ thì nó liền qua mất hàng xa thế giới. Vừa có chần chừ thì nó qua mất luôn luôn, nghĩa là bao nhiêu hàng xa thế giới rồi. Trong cái đó ngay đó mà dừng những cái suy nghĩ thì nó liền hiện tiền, không đâu xa hết. Thì như vậy rõ được cái đứng trên cái lý của thiền tông mà mình nhìn thì mình thấy nó rất là gần gũi với mình, thì không phải là cái chuyện xa vời. Còn nếu mà đem cái trên cái hình tướng thì mà mình tưởng tượng thì mình thấy đó là cái chuyện mà nó ngoài cái khả năng của mình. Đó là cái ý nghĩa, đó là cái phần ở trong gọi là cái gọi là những cái ý nghĩa gọi là bất khả tư nghị. Còn một đoạn nữa thì cái sau là tiếp.